Học giới là tu tâm thanh tịnh của chính mình. Chủ giảng: Hòa thượng Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 30 tháng 8 năm 2014. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin chào mọi người. A-di-đà Phật. Hoạt động lần này của Học viện đặc biệt đã mời Pháp Sư Quả Thanh đến nơi này giảng giới luật cho chúng ta. Nội dung thực chất của nền văn hóa truyền thống bao gồm ba nhà: Nho, Thích, Đạo. Ba nhà này trong mấy nghìn năm qua đã dung hợp lại thành một thể rồi, không thể tách ly. Nói đến văn hóa dân tộc của chúng ta thì nhất định nghĩ đến ba nhà này. Căn bản của việc tu hành trong nhà Nho là lễ nhạc. Căn bản tu hành của đạo gia là cảm ứng thiên, giáo dục về nhân quả. Nền tảng tu học của nhà Phật là thập thiện nghiệp đạo. Mà cái gốc của nền tảng này là cùng chung một gốc, là hiếu đạo. Có thể nói hiếu là cái rễ của văn hóa truyền thống, là cái rễ của ba nhà Nho, Thích, Đạo. Còn gốc thì chính là kính. Hai từ hiếu kính này giống như một cái cây vậy, rễ cắm ở dưới đất không nhìn thấy được, còn gốc thì phát triển lên phía trên. Phần chính yếu nhất của cây gọi là gốc. Từ gốc mới sinh ra thân cây, tiếp theo sanh ra cành nhánh, rồi sanh lá, rồi đơm hoa kết quả. Hoa quả rất đẹp, mọi người nhìn thấy thì đều rất yêu thích, đều biểu hiện ra bên ngoài. Biểu hiện điều gì? Là biểu hiện của hiếu thân, là biểu hiện của tôn sư trọng đạo. Học hiếu thì lấy cha mẹ làm đại biểu, học kính thì lấy thầy cô, trưởng bối làm đại biểu. Nếu như không có hai cái chữ này thì gốc rễ sẽ không có. Sự tu hành trên cành lá không thể nào thành tựu được. Cho dù tu có tốt đến đâu cũng không thoát khỏi lục đạo luân hồi, thậm chí có thể nói là không thể thoát khỏi tam ác đạo. Vì sao vậy? Vì khởi tâm động niệm là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm là danh văn lợi dưỡng, là thất tình ngũ dục. Đây là cái gốc của lục đạo luân hồi. Nếu trong tâm có những thứ này thì sẽ không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Những thứ này phải được đoạn sạch sẽ. Cho nên chúng ta phải biết tu hành là tu từ cái gì. Lý niệm của văn hóa truyền thống là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Phương pháp của văn hóa truyền thống là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Chú trọng ở chỗ tự hiểu, chứ không phải do người khác dạy, không phải do học từ bên ngoài. Tự hiểu chính là đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Đây gọi là tự hiểu. Cho nên lần này tôi về đây, Quả Thanh đã đến nơi đây, tôi nói tôi nhất định sẽ đến đây để làm người ảnh hưởng chúng. Hy vọng lần dạy học này có thể có thành tựu. có thể có thành tích khả quan. Tôi nghe nói trường đại học ở nơi này mời tôi đến diễn giảng về đề tài đại khái là giáo dục cấp cao là gì. Có người hỏi tôi cái gì là giáo dục cấp cao. Tôi nói thánh hiền quân tử là giáo dục cấp cao. Văn hóa truyền thống dạy chúng ta thành thánh, thành hiền, thành quân tử. Thánh nhân chính là Phật, hiền nhân là Bồ Tát, quân tử là A-la-hán, đều là có thành tựu. Mà cái gốc của sự thành tựu này chính là hiếu thân, tôn sư. Lìa khỏi hiếu thân tôn sư thì sẽ không có thành tựu. Cho dù có thành tựu, cho dù là thành tựu huy hoàng đi nữa thì cũng là sự diệt trong thoáng chốc, sau đó thì không còn nữa. Thành tựu chân thật là lưu danh thiên cổ, nên cái gốc này phải cắm cho thật chắc. Việc này quan trọng hơn hết tất cả. Tôi quen biết Pháp Sư Quả Thanh đã hơn 30 năm rồi. Lúc đó Ngài vừa mới tốt nghiệp đại học. Năm nay Ngài hình như là 67 tuổi rồi. Tôi ở Đài Trung, Lý Lão Sư mở lớp nghiên cứu nội điển. Lão Sư cả đời chỉ mở khóa học này có một lần. Trong 4 năm chiêu sinh 8 học trò, 8 học trò này đều tốt nghiệp đại học, tham gia giảng tòa từ quan đại chuyên, đều là học khóa thứ 2, 3 trở lên. Cho nên Lão Sư rất là quen thuộc với họ. Từ những người tốt nghiệp ở trường có phẩm đức, đã từng tham gia mấy lần đại chuyên giảng tòa, Lão Sư lưu tâm quan sát rất kỹ rồi chọn ra. Tám người này ở Đại Trung học 4 năm, thầy giáo thì có 6 người. 6 vị thầy này hiện nay chỉ còn 2 người. 4 vị thầy kia đã giảng sanh làm người thiên cổ rồi. Còn lại 2 người, một người là tôi, một người là Từ Tĩnh Dân. Cư sĩ Từ Tĩnh Dân ở Đại Trung nhỏ hơn tôi 1 tuổi, năm nay đã 87 tuổi rồi. Cách đây 2 năm thầy đến Hồng Kông thăm tôi, tôi vô cùng hoan hỷ. Thầy có thể nhất môn thâm nhập, đã học giới luật hơn 30 năm rồi, không thay đổi phương hướng, vô cùng hiếm có. Bởi vì nho thích đạo, nếu như không học tập từ trên cái gốc thì đó là giả rồi. Đó gọi là giữa chừng đổi nghề, như vậy thì không được. Cho nên tôi bảo Định Hoằng đến chỗ của thầy ấy học tập, hy vọng có thể học 5 năm. Vào thời xưa là phải học giới 5 năm. Hiện nay chúng tôi ở Sri Lanka thành lập một trường đại học Phật giáo. Trường đại học Phật giáo này, tôi kiến nghị với họ mở học viện giới luật. Muốn vào học trường này, trước tiên phải học giới luật. Học 5 năm rồi, bạn mới có tư cách chọn ngành học ở đại học. Nghiên cứu một tông phái, không có nền tảng 5 năm giới hạnh này thì đại học không thâu nhận. Trường học cũng rất tôn trọng ý kiến của chúng tôi. Cách làm này sẽ từ từ đưa người xuất gia hướng về phương hướng chính quy, mới có thể đạt được mục tiêu chấn hưng Phật Pháp. Tại vì sao lại làm ở Sri Lanka vậy? Hiện nay toàn thế giới Phật giáo chỉ còn lại ở nơi này là Sri Lanka. Họ học Phật, người học Phật ở đó Phật giáo tại nơi đó rất hưng vượng. Số người học Phật chiếm khoảng 75% dân số của đất nước đều là tín đồ Phật giáo. Họ thực hành Phật giáo vào trong cuộc sống, thực hành trong gia đình, thực hành trong việc xử sự đối người tiếp vật. Họ đã làm được rồi, làm được toàn diện, từ tổng thống cho đến thường dân. Cho nên mở trường học ở nơi đó, những người học ở trong trường, khi rời khỏi trường thì bạn có thể nhìn thấy mỗi một người đều có thể thực hành được rồi. Còn ở Trung Quốc chúng ta, người mà có thể làm được chỉ có mỗi Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Ở Sri Lanka có khoảng hơn 10 triệu người đều có thể làm được rồi. Cho nên đây là bầu không khí tu học vô cùng tốt, vô cùng khó có được. Thật sự có thể khiến Phật giáo hưng vượng trở lại, phát dương quang đại. Giới rất không dễ học, rất dễ dàng đi chệch hướng. Vì sao là chệch hướng? Tôi trì giới, tôi rất thanh cao, tôi có oai nghi. Đối với những người không học giới luật, không có oai nghi thì xem thường họ, thế thì sai rồi. Bạn học giới, học lệch rồi, học sai rồi. Vì sao vậy? Mục đích của học giới là gì? Được tâm thanh tịnh, nhân giới đắc định. Kinh Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh chính là thiền định. Thiền định của tiểu thừa là sở chứng của thanh văn, duyên giác. Còn tâm bình đẳng là thiền định của đại thừa, là chỗ chứng đắc của Tam Thừa Bồ Tát. Sao bạn vẫn còn có cái ngã này được chứ? Học Phật trước tiên, bạn xem chứng Tu Đà Hoàn, phải đoạn sạch năm loại kiến hoặc, bạn mới có thể vào cửa. Dùng phương pháp gì vậy? Dùng giới luật phá kiến hoặc, khôi phục tâm thanh tịnh. Như vậy mới đúng. Nếu như khinh mạng người, xem thường người khác, đây là gì? Cuồng vọng tự đại, sẽ sanh khởi ngạo mạn tật đố. Những giới luật này sau khi học xong rồi, kết quả vẫn là khó tránh khỏi đọa vào tam đồ ác đạo. Trong nhà Phật có câu chuyện truyền thuyết, tôi vẫn chưa nghiên cứu kỹ nó, nhưng mà nó có dụng ý rất sâu sắc. Kể về luật sư Đạo Tuyên, là Nam Sơn giới luật tổ sư của nhà Đường. Có một lần đại sư Huy Cơ sắp sửa đi qua núi Trung Nam, báo cho Đạo Tuyên luật sư muốn đến núi Trung Nam thăm ngài. Đi ngang nơi đó, luật sư Đạo Tuyên nghe nói, chúng ta cũng nghe nói là đại sư Huy Cơ là pháp sư Tam Sa. Khi ngài muốn xuất gia, ngài đưa ra ba điều kiện. Thứ nhất, ngài muốn đem theo một chiếc xe chở vàng bạc châu báu. Ngài là vị tăng giàu có, xuất thân từ giới quý tộc. Thứ hai, ngài thích đọc sách, muốn đem theo một xe sách. Thứ ba là ngài còn có sở thích riêng, cũng muốn đem theo một xe. Đại sư Huyền Trang đồng ý. Huyền Trang là thầy của ngài. Cho nên đây là việc không giữ giới luật. Không có giới luật, luật sư Đạo Tuyên trì giới thì nghiêm cẩn. Một ngày ăn một bữa, ăn giữa ngọ, thiên nhân cúng dường ngài. Bát cơm mà ngài ăn mỗi ngày là do thiên nhân cúng. Cho nên ngài muốn biểu diễn cho pháp sư Huy Cơ xem. Ngài xem, tôi mỗi ngày có người trên trời xuống cúng dường, Kết quả buổi thăm viếng đó, đến giữa ngọ, người trên trời không đến cúng dường, Ngài vô cùng thất vọng. Đến ngày hôm sau, thiên nhân mới đến cúng dường. Ngài liền hỏi họ, sao hôm qua ông không đến? Họ nói, hôm qua có Bồ Tát Đại Thừa ở trên núi, khắp núi đều có thần hộ pháp, tôi không vào được. Luật sư Đạo Tuyên mới thật sự sanh tâm sám hối, đã đánh giá người khác sai rồi. Cái gì là giới luật? Tâm thanh tịnh là giới luật. Việc này nhất định phải hiểu. Chúng ta tu giới đắc được tâm thanh tịnh. Nếu như tu giới luật mà tâm càng không thanh tịnh, thì chẳng phải đã tu sai rồi sao? Cho nên phải ghi nhớ năm loại kiến hoặc, là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến và tà kiến. Phải đem năm loại cách nhìn sai lầm này buông xuống, thì học giới luật mới chân thật có thể đắc giới. Hòa thượng Hải Hiền đã trì giới gì vậy? Tôi tin tưởng đó là giới luật của người xuất gia. Thời đại của Ngài là trước thời Dân Quốc. Ngài xuất gia vào năm Dân Quốc thứ 9. Vào thời đó, việc truyền giới trong nhà Phật là 53 ngày. Không giống như hiện nay. Hiện nay rất là qua loa, chỉ có hình thức, không có thực chất. Thời đó vẫn còn chú trọng thực chất, còn yêu cầu đệ tử thọ giới phải thật làm. Sư phụ, vị thầy truyền giới, trong giới đàn có 3 vị thầy, còn có vị thầy làm lễ. Mỗi một vị đều là tấm gương về giới luật, là mô phạm về giới luật. Họ thật sự làm được rồi, thực hiện được trong cuộc sống, thực hiện được trong công việc, cho nên là một tấm gương tốt. Thế hệ này của chúng ta đều không nhìn thấy. Thế hệ này của chúng ta khi truyền giới là 32 ngày, đã giảm bớt đi rồi. Có rất nhiều thứ chỉ là bề ngoài, không có giảng rõ ràng, không có giảng thấu triệt, cũng không có yêu cầu chúng ta chân thật nghiêm khắc mà làm. Không hề có. Cho nên thấy đều là hình thức. Hiện nay càng làm thì càng qua loa. Đây là đời sau, không bằng đời trước. Tuy nhiên chúng ta biết là điều này vô cùng quan trọng. Chúng tôi đối với giới luật có một ấn tượng rất sâu sắc, là do nhận được sự dạy bảo của Đại sư Chương Gia. Chúng tôi là phần tử trí thức, học Phật là muốn nghiên cứu trí huệ ở bên trong kinh điển. Trọng điểm đặt ở chỗ đó. Giới luật là sự hành trì trong cuộc sống. 2.500 năm trước, vào thời của Thích Ca Mâu Ni Phật, trong suy nghĩ của tôi, cho đó là phương thức sinh hoạt của người Ấn Độ thời xưa. Chúng ta hiện nay còn phải sống như vậy hay sao? Nói không thông được mà. Cho nên đối với giới luật tự nhiên sanh ra sự bài trừ. Thế nhưng Đại sư Chương Gia, chúng tôi và Ngài mỗi tuần gặp nhau một lần. Lúc chúng tôi rời khỏi thì Ngài đều tiễn tôi đến cửa, nhất định sẽ nói một câu là giới luật rất quan trọng. Nghe nói câu này, tôi cũng không để tâm lắm. Nghe hết 3 năm, Đại sư viên tịch rồi. Chúng tôi đặc biệt làm một lò thiêu cho Ngài. Tôi cùng Phật sống Cam Châu, tớp người này đều là những đệ tử của Ngài. Ở chỗ đó dựng lên 2 cái lều cỏ. Ở đó 7 ngày 7 đêm. Chúng tôi bởi vì có công việc nên chỉ xin nghỉ được 3 ngày. Ở trong lều 3 ngày 3 đêm phản tỉnh, trong 3 năm này Đại sư Chương Gia đã dạy tôi những gì, tôi đã theo Ngài học những gì. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là câu nói giới luật rất quan trọng. Vì sao Thầy nói với tôi nhiều lần như vậy? Tôi đã nghiêm túc phản tỉnh. Tôi nghĩ trong vòng 2 tuần thì nghĩ thông. Phật Pháp là Pháp xuất thế gian, không phải là Pháp thế gian. Pháp thế gian thì đều được tu đính trong các lễ nghi của 3 nhà Hạ Thương Chu. Thế nhưng giới luật thì siêu vượt lục đạo luân hồi. siêu vượt tam giới, bạn thay đổi thì không thể được rồi. Vậy thì biến thành pháp thế gian rồi. Chúng tôi đã hiểu ra được đạo lý này, cho nên mới bắt đầu đọc các điển tịch về giới luật, mới xem đến những sách này. Tuy nhiên những người xem những sách này không nhiều, chân thật y theo mà làm thì càng khó. Chúng ta sống trong thời đại này, nhất định phải học giới trên tâm địa. Tu tâm thanh tịnh, đó chính là nói biểu hiện ở bên ngoài thì cùng với hết thảy đại chúng hòa quang đồng trần, còn ở bên trong thì một trần cũng không nhiễm. Chính là một câu A-di-đà Phật. Phương hướng mục tiêu của chúng ta là cầu sanh tịnh độ, tương lai sanh đến thế giới cực lạc. Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã biểu pháp cái này. Ngài đã biểu pháp cả một đời rồi, 92 năm, trong tâm chỉ một câu A-di-đà Phật. Vì chúng ta chứng minh là Tây Phương chân thật có thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc thật sự có A-di-đà Phật. 48 nguyện của A-di-đà Phật tiếp dẫn chúng sanh là thật, không phải là giả. Ngài đã gặp A-di-đà Phật được mấy lần vậy? Tôi ước tính không dưới 10 lần. Ngài lúc nào cũng có thể đi, vì sao Ngài không đi? Ngài có nhiệm vụ, A-di-đà Phật giao cho Ngài nhiệm vụ biểu pháp. Biểu pháp gì vậy? Nhiệm vụ quan trọng nhất chính là khẳng định bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư mà chúng ta hiện nay đang dùng là chân kinh. Mỗi chữ mỗi câu đều là lời Phật nói, một chữ cũng không giả. Thứ hai là khẳng định bản chú giải của Hoàng Niệm Lão Cư Sĩ là bản chú giải chính xác, là kiến giải chính xác. Ngài đã dùng 83 loại kinh luận, 111 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức để chú giải cho bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này dùng lời hiện nay mà nói chính là tập chú, không phải của riêng Ngài, mà là tập chú, tập hợp những kinh luận và các bài khai thị của các tổ sư, khẳng định đáng tin cậy, không có thiên lệch, tà kiến. Thứ ba, ngày gì chúng ta biểu pháp là chúng ta trong những năm qua y theo bộ kinh này, y theo bộ chú giải này mà học tập là không sai. Tâm của chúng ta định rồi, chỉ cần chân thật căn cứ theo đây mà làm. Cho nên phần phía sau chúng tôi có làm một phần tổng kết, đem cách nhìn, cách nghĩ của chúng tôi, chỗ chúng tôi hiểu được, viết vào phần tổng kết. Tôi cho là cái đĩa hình này của Ngài, bài viết này về Ngài chính là Kinh Vô Lượng Thọ, chính là tổng kết của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ bất luận là giảng về sự hay về lý, các bạn quan sát cặn kẽ từng chút một, đều là sự đối người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc hàng ngày của Lão Hòa Thượng. Chúng ta phải nghiêm túc học tập theo Ngài. Một ngày xem cái đĩa này 3 lần, phải niệm 10.000 câu Phật hiệu. Một ngày bạn xem 3 lần, một năm chính là 1.000 lần. Đọc sách 1.000 lần, nghĩa kia tự hiểu, thì việc giảng sanh thế giới cực lạc của chúng ta mới thực sự nắm chắc. Xin hãy ghi nhớ trong 1.000 vạn câu nói của Lão Hòa Thượng có một câu chân thật, đó là hãy niệm Phật cho tốt. Thành Phật là thật, những việc khác đều là giả. Câu nói này là lời nói chân thật của Lão Hòa Thượng. 92 năm biểu pháp của Ngài chính là một câu nói này. Chúng ta phải thật sự làm. Hy vọng chúng ta học theo Lão Hòa Thượng Ngài, tương lai vãng sanh, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, Lão Hòa Thượng nhất định ở bên cạnh A-di-đà Phật, chúng ta đều có thể nhìn thấy Ngài. Cho nên tôi lần này đến đây chủ yếu là xem mọi người, cùng mọi người học tập giới luật. Càng hy vọng chúng ta kiên định tín tâm niệm Phật, nhất định phải cầu sanh cực lạc thế giới. Tốt rồi, cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Nhược hữu kiến văn giả, tất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.